thứ bảy sau chủ nhật thứ hai phục sinh ngày 25 tháng 4.
Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương.
Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng tham dự buổi chia sẻ lời Chúa ở trong gia đình của chính các bạn. Còn chúng tôi thì ở trong bốn bức tường ngày thứ bảy. Đáng lẽ ra thì có nhiều người tối hôm nay thứ bảy được đi lễ thay ngày Chủ nhật để chuẩn bị cho bước vào Chủ nhật thứ ba phục sinh. Nhưng mà chúng ta dù có được đi lễ đến nhà thờ hay không được thì cái điều quan trọng vẫn là mình có sự chuẩn bị trước ở nhà mình, nghe lời Chúa, rồi khi mình đi tham dự thánh lễ thì chúng ta hiểu lời Chúa nhiều hơn. Nhất là anh chị em ở nước ngoài mà phải đi tham dự thánh lễ bằng ngôn ngữ nước ngoài nữa, thì việc mà anh chị em nghe lời Chúa ở trong nhà, ở nhà rồi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, chúng ta hiểu được lời Chúa như vậy thì mới xin được hiệu quả thiêng liêng và tốt đẹp. Chính vì thế mà chúng tôi cố gắng hết sức của mình bao có thể để làm cho lời của Chúa được vang đến tận cùng trái đất bằng những phương tiện truyền thông dù đang ngồi trong nhà. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay hôm qua và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Xin mẹ dạy chúng con biết lắng nghe lời Chúa và đáp tiếng xin vâng với lời của Chúa. Bài trích sách Công vụ Tông đồ chương 6 từ câu 1 đến câu 7. Công vụ Tông đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Thời đó khi số môn đệ thêm đông thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những người Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Stefano, một người đầy lòng tin và thánh thần, cùng với các ông Philippe, Porochoro, Nakano, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê Antiochia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Hallelujah, Lời Chúa sáng soi con đường đi. Hallelujah. Lời Chúa khác chi như dòng suối. Hallelujah. Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sông, phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy lời luôn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 16 đến câu 21. Mở sách Tin mừng Thánh Gioan, chương 6 câu 16 đến câu 21. Chiều đến các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Anh chị em ăn uống gì chưa? Trong nhà anh chị em ai là người làm bếp, ai là người đi chợ, ai là người dọn bàn, ai là người nấu ăn, rồi ai là người rửa chén? Mỗi người một việc, đúng không ạ? Chẳng nhẽ việc gì cũng mẹ làm. Tôi đến có một số gia đình, thấy mấy bà mẹ, mấy người vợ tội nghiệp, cái gì cũng làm từ A đến Z. Có khi tôi thấy mấy đứa con ngồi bấm điện thoại, ngồi coi TV. Tôi nói: "Sao không xuống phụ mẹ ăn tay? Thôi cha ơi, nó làm con ngứa mắt." Bảo ngứa mắt thì nhắm mắt lại để nó làm. Rồi đi quét nhà vậy. Xong bảo nó quét nhà đi. Nó quét nhà dơ lắm cha ơi, con lại phải quét lại. Tôi nói nó dơ thì bảo nó quét lại. Bao giờ nó quét cho sạch thì thôi. Có như vậy thì nó mới khá được. Chứ còn cứ người mẹ mà cứ bao cấp, cứ làm hết mọi chuyện. Và thứ hai nữa là không tin vào con của mình thì đời nào mà nó mới làm được. Mà cứ ôm xô hết như vậy thì nếu mà đã bế em thì khỏi nấu cơm chứ. Vừa bế em vừa nấu cơm thì sao? Mà nếu mà nấu cơm thì khỏi giặt đồ chứ. Vừa giặt đồ vừa nấu cơm thì sao? Còn ông chồng thì cứ ngồi mà coi tivi với lại đánh cờ tướng với lại đọc báo là sao? Phải mỗi một người một việc chứ, phải không ạ? Đúng không? Mà nếu một việc thì nó trôi chảy và nó đều. Thì trong cộng đoàn, trong gia đình phải có sự phân công sao cho nó hợp lý. Cái quan trọng là làm sao cho nó hợp lý vào đúng cái khả năng của người đó. Cái người mà nó chuyên nấu cơm mà không cho nó nấu cơm, bắt nó lên cắm hoa nó cắm được không? Không. Người cắm hoa thì ai quen cắm hoa thì đi cắm hoa, ai chuyên nấu cơm thì đi nấu cơm. Rồi những việc phụ thì mọi người xuống vào mỗi người một tay. Việc rửa chén đâu cần phải chuyên môn, có cần phải bằng cấp không? Người lau nhà, quét nhà có cần phải bằng cấp không? Có phải cần phải có giấy chứng nhận không? Không. Thì tôi thấy đến gia đình một anh bạn, anh nói có hàng con đang lúc mà không phải đi học hay không được đi học vì cách ly. Nói về làm gì, bảo con vẫn bắt tụi nó phải làm ấy cha. Mỗi đứa một việc, đứa phụ mẹ nhặt rau, đứa thì phụ bố dọn nhà. Mỗi người đứa một việc, tập cho làm dù có hàng con trai, kệ nó. Đâu phải cứ con gái mới rửa chén, mới lau bát. Con trai làm được không? Được chứ không được. Nó cũng ăn vậy, con trai cũng ăn, con gái cũng ăn. Mà tại sao con gái thì rửa chén được mà con trai không rửa chén được là sao? Cho nên trong cộng đoàn, trong gia đình, làm sao mà chúng ta có được tiếng nói chung và chia công việc cho mỗi người một việc. Và ai nhận việc nào thì có trách nhiệm về việc đó. Có những người không có tinh thần trách nhiệm cho người ta không dám giao. Tôi có một anh tên là anh Tín, nhưng mà nó bỏ thằng này chỉ có uy chứ nó không có tín. Và sao vậy? Thì nó uy lắm, nó ra oai lắm, nhưng mà nó mất chữ tín vì nó không có làm. Nó chỉ có uy oai, nói thì hay lắm, nói thì ngon lắm, nhưng mà nó phải đổi tên rồi. Nó chỉ có uy mà nó không có tín, vì nó không có, người ta mất hết chữ niềm tin nơi nó. Nó nói mà nó không làm, nó ra oai không. Cho nên là làm sao dù lớn hay bé, mình đã nhận việc nào thì cố làm cho nó tròn việc đó. Còn nếu mà mình, cái việc nhỏ mình không chu toàn, Chúa nói mà, việc nhỏ mà không trung tín thì ai giao việc lớn cho mình được. Có người bảo con buồn quá, chẳng được ai giao cho con việc gì. Bảo tại sao giao cho nó, con giao cho nó mà nó có chịu làm đâu. Giao cho nó thì lúc rồi nó làm sai, lúc thì nó làm sót, lúc thì nó làm quên, lúc thì nó làm bậy, lúc thì nó không làm. Ai dám giao nữa. Cho nên, thưa anh chị em, khi mình không được giao thì phải tự hỏi lại coi, mình có chu toàn trách nhiệm không? Có đánh mất lòng tin, đánh mất niềm tin ở người khác hay không? Còn nếu mình được giao thì cố gắng chu toàn cái trách nhiệm. Làm được thì nói làm được. Mà không làm được thì nói không làm được. Chưa làm được thì nói chưa làm được. Chứ đừng có không làm được mà cứ cái hiểu nhận. Tôi có cái anh bạn, cái gì cũng chẳng làm, cái gì cũng nhận làm, cuối cùng chẳng cái nào ra cái nào cả. Không được. Còn có những người khác thì giao cái gì nó cũng từ chối, cái gì nó cũng không làm. Nó đùn, nó đẩy cho người khác, nó nói thì hay, cũng không được. Cho nên trong một cái cộng đoàn, trong một gia đình, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ anh chị em mà mọi người đều ở trong nhà, tôi thấy cũng gia đình nó sống rất hạnh phúc. Năm anh chị em bên Úc, chúng con là Ngũ Long Công Chúa, con chưa bao giờ sống hạnh phúc như những ngày cách ly này. Vì năm anh chị em cùng với ba má chưa bao giờ mà có mặt đầy đủ hết trong ngày. Đứa thì làm chỗ này, đứa thì đi chỗ kia. Năm thì mười họa, dịp Tết, dịp lễ gì rồi mới có quây quần về. Còn bây giờ thì có ai cho đi đâu đâu, về nhà, ở nhà. Ở nhà vì sự an toàn của người khác và cũng vì chính mình. Cho nên năm chị em con ngồi kể lại chuyện xưa, chơi lại những món đồ chơi cũ, rồi thì chia nhau ra nấu nướng, người làm này người làm nọ, vui lắm chơi. Con thấy đây là những ngày rất hạnh phúc, rất thanh bình, mà có lẽ trong đời của mình không biết có lần thứ hai hay không. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn Corus vì virus corona, gọi là Corus nói tắt coronavirus, cảm ơn cái Corus ấy. Thế thì thưa anh chị em, nếu mình nhìn về hướng tích cực như vậy thì mình thấy rằng là nhờ trong gia đình họ biết phân công hợp lý. Các em khác nói cha mày còn mới làm bánh tiêu, bảo sao biết làm, bảo bên Mỹ chúng con bây giờ nhà nào cũng phải tự làm đấy. Thứ nhất là cách ly, thứ hai là đi ra chợ mua nó không có, cho nên là cứ lên mạng tra cái cách nấu nướng sao đó, bảo con làm bánh tiêu nhưng mà nó không phồng lên nó cứ rúm lại. Cho nên là tôi bảo nay mày làm bánh tiêu, mai làm mấy gì, bảo mai con ra một điều. Và sao vậy? Thì nó tiêu đi với điều. Mà nó vui. Thế hôm nay thì lại khoe tôi làm, hôm nay con mới làm được món thành công rồi, là món bánh tráng quấn. Giờ là vừa lắm rồi, ngon lắm rồi. Rồi gia đình ăn vui lắm. Rồi hôm sau thì khoe hôm nay con có bánh cúc, xôi cúc. Ở từ cha thèm xôi cúc lắm, làm cho ăn. Và không này là hàng xóm họ làm, rồi chia sẻ. Vì sao vậy? Vì chẳng ai đi làm hết, ở nhà rồi cứ mỗi người làm món này món kia rồi chia cho nhau. Mà chia nhau không dám đưa đến tận nhà, cứ gõ cửa xong để cửa rồi đi ra. Rồi chờ nó 10 phút sau ra mở cửa lấy vô ăn. Vui không? Có trong hoàn cảnh nào mình có thể vui được. Nếu mà mình biết là biến cái bất tiện đó, cái không thuận tiện đó, không thuận lợi đó thành cái thuận tiện, thuận lợi, là thích nghi, thích ứng với hoàn cảnh. Quan trọng là những cái người trong cuộc phải biết hợp tình, hợp lý, nhất là trong việc trong tông đồ công vụ. Ta thấy cái cộng đoàn mà cuối cùng là việc mà để mọi sự làm của chung rồi chia đều ra theo nhu cầu, nó bị không được như vậy nữa vì không có người phụ trách, và các bà quá thì bị bỏ quên. Những người quen biết nhau, những người có tiền có của thì có, còn những bà quá thấp cổ bé miệng thì bỏ quên. Vậy thì các tông đồ nói rằng chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo việc ăn uống là điều không phải. Đó là điều tôi suy nghĩ. Tông đồ nói rằng bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo việc ăn uống là không phải. Chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những người đã dấn thân lo việc của nhà Chúa, tôi gọi là ăn cơm Chúa múa tối ngày. Ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày. Mà không chịu múa, mà không biết múa, mà không thèm múa, mà không biết múa cho ra trò, thì trả lời trước mặt Chúa. Trả lời trước mặt Chúa. lo việc rao giảng lời Chúa thì phải tập trung thời giờ công sức vào, dành thời giờ mà dọn bài giảng, dành thời giờ mà đọc sách, dành thời giờ mà nghiên cứu, dành thời giờ mà cầu nguyện, để lo việc rao giảng lời Chúa, chứ không phải là lo việc ăn uống, lo việc kiếm tiền, lo việc kiếm của, lo việc vật chất, lo việc thế gian. Không. Lời Chúa ngày hôm nay làm tôi phải suy nghĩ lại. Bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thì anh em hãy tìm người nào để lo việc đó đi. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Chúng tôi chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đấy là ơn gọi của linh mục tu sĩ. Đấy là sứ mạng chính yếu của những người đi theo Chúa, của hàng giáo sĩ. Chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa mà lo chuyện ăn uống là điều không phải. Hai câu đó đánh động tôi. Chính vì vậy mà bây giờ có thời giờ nhiều hơn để cầu nguyện, và vẫn không bỏ việc rao giảng lời Chúa dù trong bốn bức tường, thì những phương tiện truyền thông này sẽ giúp cho lời Chúa đến với anh chị em. Và anh chị em bây giờ cũng đang cần là cần nghe lời của Chúa, nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngoài những món ăn như lúc nãy tôi kể, nó bảo là bây giờ ai biết làm bánh chơi, mà mỗi ngày chúng con làm một món bánh ngon lắm. Hôm thì nó bảo hôm nay làm được món heo quay, anh còn mới tập làm, bảo làm heo quay rồi ăn sao ngon lắm, nhưng mà mỗi tội cái da heo nó không giòn. Heo quay là cần ngon nhất là cái da nó giòn, thì bảo nó chưa giòn, bảo thôi kệ nó rồi, hôm sau làm. Tôi có ông cha, ông mấy anh em chúng tôi cũng chủ nhật thì tự nấu nướng với nhau cho nó vui, nhật nhà bếp nó nghỉ thì làm dẫu. Thì mấy anh em cứ nói làm này làm nọ kia khó lắm, khó lắm. Tôi nói anh chào bạn, cậu cứ làm đi. Không làm thì bao giờ mới biết làm. Bảo đúng rồi anh Long, cậy đó, em cứ làm rồi mai ăn dở thì mai ăn ngon. Mà mai ăn chưa ngon thì mốt ăn sẽ ngon. Mà mốt ăn sẽ chưa ngon thì tháng sau thế nào cũng phải ngon chứ. Làm thì từ từ rồi nó sẽ ngon chứ. Không làm thì biết bao giờ mới làm được. Mà chưa làm thì đã sợ, rồi không dám giao việc cho người ta. Có những người không dám giao cho ai làm cái gì. Lúc nào cũng chỉ có mình mới làm được mà thôi. Không tin vào người ta. Giao cho người ta thì phải tin người ta. Dù có thể bây giờ chưa được thì mai được, mốt được chứ. Tôi nói cứ làm đi. Sai, làm lại. Đức Giáo Hoàng cũng bảo, Đức Giáo Hoàng Francisco nói là cứ ra đi đi, cứ làm đi. Sai thì sửa. Đừng có sợ sai mà không làm. Cho nên Đức Giáo Hoàng bảo là tôi thà thấy một giáo hội dấn thân ra ngoại biên mà bị bầm dập, te tua, hơn là thấy một giáo hội an toàn mà xanh xao vàng vọt vì không dám làm, không dám dấn thân, không dám đi ra ngoài, không dám bung ra, không dám làm, không dám bắt tay vào. Cho nên là khi mình bắt tay vào mình làm cái gì thì phải biết rằng mình làm cái gì và làm như thế nào. Tôi đây, người được Chúa chọn đây, được Chúa gọi đây, thì lo công việc là gì? Lo chuyên cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Chính vì vậy mà mỗi ngày cố gắng có những món ăn để đến mời ông sơi, mời bà sơi. Hôm nay là Thánh Luca, mai là Thánh Gioan, mốt là Thánh Marco, nay là công vụ tông đồ, nay là vân vân và vân vân. Rồi may mò tìm kiếm, coi có những bài chia sẻ nào, có những bài suy niệm nào, có những bài thơ nào, cho dù có thể là thơ của những anh em Phật giáo, những anh em Tin Lành, những bài hát, có những anh em đầu óc nó quá kỳ thị, quá thành kiến, cho nên hơi một tí nghe một bài thơ hay bài hát gì của anh em Tin Lành là phản đối, cái này mình không được thế này thế nọ, hay một bài thơ của Phật giáo, cái này không được thế này thế nọ. Không. Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng là mỗi tôn giáo khác cũng là mảnh rời của chân lý mà. Họ cũng có cái giá trị của họ chứ. Vì tôn trọng chứ. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco là người rất tôn trọng những tôn giáo khác. Rất tôn trọng. tôn trọng từ những cái nét văn hóa riêng của họ. Mà thậm chí là Ngài còn khoác thêm cái áo cà sa lúc mà ngồi nói chuyện đối thoại với lại mấy anh em tôn giáo Phật giáo. Cho nên là mình đừng có kỳ thị như vậy, đừng kỳ thị như vậy. Và nhất là mình đừng bao giờ cho rằng mình mới là nhất, mình mới là đúng, mình mới là hay, mình mới là đẹp. Bài hát của mình cũng phải hay nhất, thơ của mình cũng phải hay nhất, đàn của mình cũng phải hay nhất, mình phải vẽ hay nhất, mình phải giảng hay nhất, mình phải mặc áo đẹp nhất, mình phải có xe xịn nhất, cái gì của mình cũng là nhất, mình nói dối cũng nhất, mình ghen tị cũng nhất, mình kiêu ngạo cũng nhất, rồi mình tham lam cũng nhất, rồi mình cũng giành nhau, mình cũng phải xuống hỏa ngục trước nhất. Thưa anh chị em, cái gì cho mình là nhất, móng nhận được cái giá trị của người khác, rồi mở miệng ra là phê bình chê bai người này người nọ không hay, không tốt, không đẹp, không đúng, cái gì cũng chê. Chỉ có mình là hay, mình là đúng, mình là đẹp thôi à? Không, các tông đồ rõ ràng là chúng tôi không thể làm được tất cả mọi việc. Rõ ràng là trong việc phân phối lương thực là chúng tôi dở rồi. Để cho những người bà quá bị bỏ rơi. Thế không ạ? Đó, đó, họ, cái ông tông đồ cũng phải thánh được cái giới hạn của mình. Đâu phải làm thầy cả là biết tất cả đâu, đâu có. Chỉ chuyên lo việc cầu nguyện và rao giảng lời Chúa thôi. Phục vụ lời Chúa thôi thì hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà lo cái việc đó đi. Đừng có lăng xăng lo chuyện khác nữa. Chuyện khác để cho người khác. Và đã giao cho người khác thì phải tin tưởng người ta. Và phải trân trọng những cái giá trị của những người khác và khả năng của những người khác và thiện trí của họ nữa. Cho dù có thể nấu không ngon, đưa lên món ăn, bảo anh Long, dạ ua em làm sao? Mấy người khác chê ngọt quá, thiếu này thế kia. Tôi nói được, cho thêm chút xíu nữa chua vào thì ngon hơn. Mà ngon rồi, nên cho thêm xíu nữa đi, dạ ua thì nó phải chua chua. Làm người ta còn hứng, người ta còn làm chứ. Còn trời ơi, làm gì ngọt quá, trời ơi, làm gì chua lè. Thì ông mua về ông ăn đi, khỏi làm. Mất công. Mở miệng ra là chê, mở miệng ra là chê. Ông có làm được không? Tao không biết làm nhưng mà tao biết chê. Thì chúng ta thấy đó, các tông đồ sau khi đã làm như vậy rồi, sau khi đã làm như vậy rồi, cái gì? Lời Thiên Chúa lan tràn. Và tại Jerusalem số môn đệ tăng lên rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Những chị em ngoại họ đến họ đón nhận đức tin. Và lời Chúa được lan tràn, số tín hữu thêm đông vì các tông đồ chuyên lo về việc cầu nguyện và loan truyền lời Chúa mà thôi. Cho nên tôi đời còn lại của mình không biết còn sống được bao lâu. Chúa cho biết sống đến ngày mai không thì không biết. Nhưng mà còn hơi thở, còn bao lâu, tôi chỉ còn một cái nguyện ước, một cái nguyện duy nhất, đó là cầu nguyện, loan truyền, làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Duy nhất một việc. Dù ăn, dù ngủ, dù làm bất cứ chuyện gì, thì tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là loan truyền, cầu nguyện và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Duy nhất, chỉ có một mà thôi, không có cái gì khác. Tôi có mỗi cái nghề đó. Cho nên hôm lễ lòng Chúa thương xót, anh em ngồi hát karaoke với nhau, rồi ăn uống chung với nhau cho nó vui sau lễ. Nói anh Long hát bài gì? Mình kia bảo, Long thì nó chỉ có lòng thương xót thôi, chứ nó chả biết hát cái bài gì đâu. Rồi lúc nói chuyện mà ông Long có gì chia sẻ không? Nó chỉ có lòng thương xót, nó chia sẻ chứ đừng hỏi nó chuyện gì khác, nó không biết đâu. Bảo đúng, tôi chỉ có mỗi vậy. Tôi có hát dở, tôi cũng chỉ hát lòng thương xót thôi. Tôi có nói dở, tôi cũng chỉ nói lòng thương xót thôi. Tôi có méo mó, móp mép gì đó thì tôi cũng cứ móp méo mó mó trong lòng thương xót. Không có đi ra ngoài cái đó. Thôi, chấp nhận con người của tôi. Cái hạn chế, cái giới hạn đó. Chúa cho có nhiều làm nhiều. Chúa cho có dạy, đón dạy, nhận dạy. Được không? Chịu dạy nhé. Nhé. Chứ biết gì hơn giờ. Có muốn hơn không được cơ mà. Cho nên những lúc mà mình những lúc mà mình cảm thấy sao mà mình giống như đang đi trên thuyền, rồi biển động, gió mạnh, trời thì tối, trời tối, gió mạnh, biển động, mà Chúa thì không thấy đâu. Đó, đó là cái đáng sợ nhất. Trời thì tối, biển thì động, gió thì mạnh, Chúa thì không thấy đâu. Bài tin mừng ngày hôm nay cho mình thấy rõ chuyện đó. Đó, con người mà cầu nguyện và rao giảng lời Chúa, con người cầu nguyện lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót, làm chứng lòng thương xót, thì sẽ có nhiều lúc mình cảm thấy rằng là sao cái lựa chọn của mình nó đơn thân độc mã quá. Cái sự lựa chọn của mình giống như giữa cái biển đời này, trời thì tối, biển thì động, gió thì lớn, mà Chúa thì chả thấy đâu cả. Muốn bỏ cuộc, muốn xuôi tay, muốn ngã lòng, muốn giống như hai môn đệ trên đường Emmaus, thôi bỏ hết, về nhà học cày cho xong, văn chương phú lục chẳng xong thì về làng cũ học cày cho xong, xót với thương gì. Thì Satan nó đã nói với Faustina vậy, không có xót thương gì hết, thôi đi, quá không vẫn xót với thương nào, Chúa nào mà xót với thương. Nó có lúc mình cảm thấy giống như là Faustina mà nói rằng Chúa ơi, Chúa là con ma hay sao, Chúa là ông kẹ hay sao, mà lúc mà con cần thì Chúa biến đâu mất vậy. Trời thì tối, sóng thì lên, gió thì mạnh, biển thì động, Chúa thì biến mất. Đó, có lúc Faustina bảo Chúa ơi, Chúa là con ma hay sao thì Chúa nói đi, chứ con khổ quá, con chịu không nổi. Mà thống khổ đến mức độ mà Faustina bảo là thà chết đi nó còn đỡ đau khổ hơn là sống mà, gọi là sống dở chết dở như thế này. Vậy mà vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. À, đúng là thánh. Nhưng mà trước khi làm thánh, trước khi được tôn vinh lên bàn thờ thì bầm dập dưới chân chị em như là một cái giả chùi chân cho chị em mình thôi. Trước khi được tôn vinh lên bàn thờ thì bầm dập dưới chân bàn thờ, làm giả chùi chân cho chị em, bị bao nhiêu điều khinh nhục. Biển thì động, gió thì lớn, mà trời thì tối đen, Chúa thì lặng thinh và vắng mặt. Tôi hỏi anh bạn sao tới bây giờ rồi, những chuyện gì nó xảy ra, anh cầu nguyện cho tôi đi, chứ thấy cứ im ắng hoài vậy. Ồ, con cầu hoài, càng cầu thì càng thấy chả thấy Chúa trả lời gì cả. Cha ơi, kỳ này sao giận dỗi sao mà thấy chả thấy nói năng gì cả. Trước cầu còn được tí, còn cho dấu chỉ này dấu chỉ kia, hôm giờ cầu quá mà thấy như giận rồi, hay đi nghỉ rồi, hay là đi bị cách ly mất rồi. Đó, khủng khiếp như vậy đó thưa anh chị em. Coi chừng mình nghĩ Chúa chắc cũng bị cách ly. Thế thì cuối cùng chuyện gì xảy ra? Khi trèo được 5-6 cây số thì thấy Đức Giêsu đi trên biển hồ và đang tới gần. Câu hoảng sợ, nhưng người bảo: Thầy đây mà, đừng sợ. Những lúc sóng lên, gió mạnh, trời tối, không còn ai, thì vẫn còn Chúa đứng ở bên ta và nói: Chính Thầy đây, đừng sợ. Những lúc virus corona nó tấn công cả thế giới, mọi người hoảng hốt, lo lắng bối rối, không biết bám víu vào ai, thì Chúa nói bên tai: Chính Thầy đây, đừng sợ. Sau đại dịch này sẽ có nạn đói, sẽ có thất nghiệp, sẽ có khủng hoảng kinh tế, và còn bao nhiêu cái hệ lụy của cái đại dịch này nữa, có khi nó còn ghê gớm hơn là trong cơn đại dịch. Lúc đó ta biết bám vào ai, nhìn lên Chúa lòng thương xót và nghe Chúa nói: Chính Thầy đây, đừng sợ. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Amen.